99, Nguyễn Trân Hiếu học Phật Pháp, học của ngày hôm qua, xong học gấp quá mà không có hiểu, lại không biết điều thân tâm, mà niệm nhanh, mà gấp quá mà thu thời gian lâu quá, thành ra cái tâm nó khủng hoảng. Cái tâm nó bất an, mà nó bất an liên tục thôi, chứ không phải là giống như sáng bất an, chiều nó an. Cái này là nó không có an luôn, nó bất an. Bất an trong khoảng một thời gian dài đó, giống như mấy tháng trời mà nó không an. Nó cũng đâu có ai làm khổ mình, cũng đâu có ai chướng ngại mình đâu, mà tự trong lòng mình niệm, mình niệm sao mà nó bất an. Xong rồi lúc nó bất an á, thì mình đâu có cách nào mà mình để cho nó an. Thì mình chỉ có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái gốc nương tựa thôi. Cho nên đem hết tâm tư mình đặt trong sáu chữ đó để cứu mạng. Chứ bây giờ nó bất an kiểu đó mà nó kéo dài là nguy hiểm lắm. Thì lúc đó là nhờ danh hiệu Phật để cứu mạng. Thật ra mình niệm sáng sớm là mình xuống cái sân chùa có cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm rất lớn, rồi mình đi kinh hành vòng vòng Bồ Tát, mình niệm cho tới không có ngưng được, mà cũng không vô nhà được, tại vô nhà nó bất an lắm, mà ra ngoài sân nó đỡ. Thành ra cứ đi kinh hành như vậy, xong rồi tới giờ chưa ăn cơm chút là đi tới 9-10 giờ tối chưa lên phòng ngủ được nữa, tại nó còn bất an thì ngủ không được. Nhiều khi nó đi tới chừng mệt quá rồi nó thì mới lên lầu. Thì những người Phật tử người ta thấy mình, ta sợ, trời ơi, thầy tu tinh tấn như vậy, con chưa bao giờ thấy ai tu được vậy đâu. Nhưng mà trong lòng mình á, mình nói tôi không tu vậy là tôi bất an, thì tôi còn nguy hiểm hơn nữa. Tôi không có niệm Phật là tôi cái kiếp này là tiêu luôn á. Thành ra mình không thấy mình tinh tấn, mà mình thấy cái chuyện mình làm là còn chưa đủ nữa. Mình thấy mình chưa thoát được cái nguy hiểm trong nội tâm. Thì mình cứ tu như vậy mà đâu có cách ra đâu, mà chỉ nương tựa sáu cái chữ đó. Thì nhờ cái công đức sáu cái chữ đó lớn lắm, cho nên không có sao hết trơn á, vẫn tu được, chứ chưa tới nỗi mà cái tâm nó bị rối. Thì tới một lúc đó cái có thượng tọa bên Úc quen biết, thì lúc mà thượng tọa nó qua bên đây á, thì Trân Hiếu nói với thượng tọa là ở bên Úc có cái đạo tràng của ngài Thịnh Không dạy vậy đó. Thì thượng tọa đó không biết làm sao mà đi qua bên Úc, xong rồi thượng tọa vô đạo tràng đó, xong đường thượng tọa lại điện thoại tìm cách liên lạc với mình, nói giờ tôi tới rồi nè, thầy qua đi, tôi xin phép cho thầy hết rồi. Thì lúc đó cái tầm nó quá rối rồi, thì nó bắt đầu mới đi qua Úc. Thì khi mà qua bên Úc á, vô đạo tràng niệm của ngài cũng là mười mấy tiếng á. Nếu mà tính hết ra là cũng tinh tấn vô cùng luôn, mà nó vẫn còn bất an, nó không hết được bất an đâu, mà cứ không biết sao mà làm sao mà hết bất an được. Thì mình chỉ có sáu cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nương tựa, chứ mình đâu có làm sao được, mình đâu có cách khác để cứu mạng được. Thì nương tựa sáu chữ đó, xong rồi bắt đầu lật sách Ngài Hư Vân mới coi điều thân tâm, bắt đầu mới để ý, xong rồi thân tâm nó mới quân hòa từ từ cho tới năm 2002 thì nó giảm rất nhiều. Tới 2004 là giống như 10 phần nó còn có 2. Tới 2008 để 9 10 phần nó còn có 1. Tới khoảng năm 2014 là nó hết luôn á. Nó không còn bất an nữa. Mà nó trải qua một thời gian dài vậy đó, là nhờ tiếng Phật cứu mạng. Nhưng mà bây giờ thì mình hiểu, mình nhờ tiếng Phật cứu mạng, chứ mình không phải nhờ Đức Di Đà cứu mạng. Ngày xưa mình không biết, là mình chỉ nương tựa khi mình bị tai nạn, thì mình nương tựa sáu cái chữ đó giống như đọc thần chú vậy. Chỉ biết sáu cái chữ đó là nó vi diệu thôi, mà không biết Đức Di Đà là vi diệu. phải chi mình kêu Ngài, mình giống như con thơ mà mình nương tựa Ngài thì mình sẽ hết nhanh lắm, mình sẽ ra khỏi khó khăn rất là nhanh, tại vì mình kêu Ngài. Còn giờ mình đọc cái tên mà mình không biết Ngài, rồi là mình nương tựa âm thanh sáu chữ hồng danh chứ không phải nương tựa Phật Di Đà. Cho nên nó là cũng là niệm Phật đó, nhưng mà cái lúc xưa còn trẻ nó chưa hiểu. Thì bây giờ ha, bây giờ mà gặp tai nạn á, giống như động đất, giống như là những cái gì mà nó đưa tới cái sự nguy hiểm, thì mình liền kêu Ngài. Mà kêu Ngài đó là mình phải tin nơi Ngài, phải tin Ngài có sức mạnh đó, có cái nguyện đó, rồi cái tin nó phải đi trước ở trong lòng. Mà niềm tin là nó rõ lắm, chứ không phải là mình nói tin mù mờ đâu. Mình phải tin Ngài rồi mới kêu, tin là Ngài cứu con được, Ngài giúp cho con được, mà chắc chắn là con thoát. Đó là tin. Còn nguyện á, là nguyện con đi về Tây Phương con ở. Thì thí dụ như mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm á, đầu tiên là mình cũng phải nương tựa bảy cái chữ đó đâu, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà mình phải nương tựa Bồ Tát Quán Thế Âm để mà hết tai nạn. Thì mình cũng phải tin Bồ Tát Quán Thế Âm, tin Bồ Tát Quán Thế Âm có thể giúp con hết cái nạn này. Nhưng mà cái nguyện của Bồ Tát, khi mà niệm Bồ Tát là nguyện cho con hết tai nạn, con vẫn còn sống trong Sa Bà nhưng mà con qua được cái tai nạn này, nguyện cho con hết tai nạn. Còn Đức Di Đà là nguyện cho con vãng sanh. Thành ra là niệm A Di Đà Phật và niệm Quán Âm nó có khác, nó khác ở chỗ cái nguyện. Trừ ra cái người mà hiểu được đạo sâu xa, người ta niệm Quán Âm mà người ta cầu vãng sanh thì nó là khác nữa rồi đó. Cho nên ở trong cái lúc niệm Di Đà đó, nó có cái nguyện, mà cái nguyện nó không phải là hết tai nạn, giống như niệm Quán Âm. Mà Ngài Ấn Quang nói mình không cầu hết tai nạn mà tai nạn nó sẽ hết, mình cầu vãng sanh. Cho nên ở trong cái lúc đó là cái tin nó đi trước, là tin Đức Di Đà. Xong cái nguyện là con muốn về Tây Phương con ở, còn tai nạn hay gì con mặc kệ, con biết Ngài sẽ tiếp dẫn con. Cái nguyện đó. Còn niệm Đức Quán Âm á, con biết Bồ Tát sẽ gia trì con, tai qua nạn khỏi, con vẫn còn ở trong Sa Bà, con chưa đi đâu, nhưng mà con biết là con không có nạn nào mà con không qua được. Thì cái nguyện nó khác, đừng có lầm lẫn. Bên ta nói niệm Phật khác, niệm Quán Âm khác, khác ở chỗ cái nguyện. Còn cái người mới tu là chỉ nương tựa cái âm thanh đó, đó thì cũng được gia trì, nhưng mà nó không bằng. Cũng được gia trì đó thì nó cũng tai qua nạn khỏi đó, nhưng mà nó không bằng là mình nương tựa nơi Phật và Bồ Tát, chứ không phải là cái tên của Ngài. Đó là sự sai biệt. Rồi xong cái việc đó, giờ mình mới nói là chân thật tu hành và không chân thật tu hành. Khi mình có tai nạn á, thì mình cầu cứu, mình kêu, nó là chân thật tu hành, là tu vì hết tai nạn, tu vì vãng sanh, tu vì sanh tử, vì việc lớn sanh tử mà tu, thì cái đó gọi là chân thật tu hành. Chân thật niệm Phật á, là lúc mình gặp tai nạn, mình gặp những cái trở ngại giống như động đất, giống như là những cái gì mà nó có thể nguy hiểm tới cái thân mạng của mình, thì mình cầu Phật, cầu rất tha thiết. Mà trong lúc cầu nó có niềm tin nơi Phật, biết là Ngài sẽ cứu độ cho con, và có cái nguyện là con muốn đi Tây Phương chứ không muốn ở đây. Thì cái đó là chân thật niệm Phật. Còn đang hưởng phước, tâm an lạc, vui vẻ thì thường là niệm Phật vậy thôi, chứ chưa phải là chân. Niệm Phật thôi chứ đâu có cầu, đâu có tha thiết với Ngài, cũng đâu có thấy nguy hiểm. Chỉ niệm Phật thôi thì nói cười giỡn vui vẻ, cho nên lâm chung không có tướng lành. Thì Ngài Ấn Quang nói người đó chưa phải là người chân thật. Người chân thật niệm Phật là như cứu lửa cháy đầu vậy đó. Bởi vì mình thường thường mình đang hưởng phước đó, thì mình phải coi chừng, mình chưa phải chân thật tu đâu. Người chân thật tu là như cứu lửa cháy đầu vậy đó. Lúc nào cũng con bị tai nạn rồi Ngài cứu cho con. Thành ra cái tiếng Phật nó gấp lắm, nó tha thiết, nó thành khẩn lắm. mà người ta không thấy người ta tinh tấn đâu, tại vì người ta không thể, cái tâm nó vậy đó. Còn bình thường á, là đang an ổn, đang nhiều phước báo quá, thành ra cũng niệm Phật qua ngày, nhưng mà tư tưởng là rối bời, nó vọng tưởng điên đảo, gọi là tuy tu mà chưa có chân. Chân đó là phải có sự mong cầu tha thiết, là phải có tha lực, phải phải giống như người mà rớt xuống hầm phân hay là rớt xuống giếng mà mong thoát ra vậy. Đó là như ở trong tù mà muốn ra khỏi tù vậy. Về cái người chân thật á, thì giống như đang bị tai nạn mà niệm, giống như động đất mà niệm Phật vậy đó, thì nó mới chân. Thì cái người đó niệm Phật khác với người thường, bởi nó tuy là niệm Phật nhưng mà nó có sai biệt, nó sai biệt rất nhiều. Cái người nương tựa Phật nó khác cái người nương tựa sáu chữ hồng danh. Rồi cái người chân thật vì sanh tử nó khác là cái người đang hưởng phước báo mà tu, rồi tới lúc tai nạn tới thì mới chân. Còn người ta là người ta chân cả đời chứ không phải đợi tới lúc tai nạn. Tại vì người ta hiểu mạng người trong hơi thở, ta thấy được vô thường, ta thấy được nhiều thứ lắm. Cho nên là sự sai biệt của người niệm Phật là do cái sự thấy biết. Bây mình đang hưởng phước á, thì mình chưa thấy tai nạn thì tu không được. Tuy có tu đó thì cũng chưa phải là chân thật. Bây giờ thì nói tới hồi lúc mới tu, tại sao mà để cho cái tâm nó rối như vậy? Để tại vì mình không có người hướng dẫn, là mình không biết điều thân tâm, mà niệm Phật lại không biết cầu Phật, mà chỉ biết cái âm thanh. Rồi mình học nhiều cái không hiểu, rồi mình để trong tâm nó rối, là mình muốn cái này, mình muốn được cái này, mình muốn học cho nhanh, mình muốn dễ thành công, mình nhiều cái mình không biết, thì mình cất chứa trong lòng, gọi là bị nội chướng. Bởi người ta học Phật là tâm thư thanh tịnh, không có cất chứa. Còn không biết là mình mong cái này, mình cầu cái kia, mình muốn cái này, mình ở trong lòng mình nhiều thứ tri kiến, cho nên rồi mình niệm Phật mà mình niệm quá là quá nhiều giờ mà mình không biết là niệm nơi Đức Phật, vọng tưởng nó chen vô. Một hai ngày không sao, một hai tháng không sao, nhưng mà một hai năm nó thành nội chướng. Khi nó thành nội chướng rồi là nó bất an, một sự bất an kéo dài, chứ không phải là nó bất an chút rồi thôi đâu. Gọi là mình không cười được luôn á, mặt mày bí xì. Tiếng Phật hiệu thì niệm một ngày mười mấy hai chục tiếng mà cái mặt bí xì, cười không được, tại vì nội chướng. Thì muốn đừng có nội chướng đó thì phải điều thân tâm, phải tâm bình khí tĩnh, phải tâm bình khí tĩnh. Rồi tiếng Phật hiệu không được niệm nhanh, mà niệm là đem lòng thành, lại không có tri kiến, là phải làm sao, phải niệm làm sao, không có tri kiến, mà con thì khổ quá, con cầu Ngài là hết rồi, Ngài giúp cho con vậy thôi, chứ không phải làm sao. Còn nếu mà nhiều cái làm sao quá thì sẽ bị nội chướng. Sao mà như vậy, làm sao mới được, cứ làm sao mới được thì sẽ nội chướng. Chỉ là giống như người con cầu người cha thôi, đâu có làm sao. Thì là nó đơn giản lắm, nó rất đơn giản. Còn tín nguyện đó, tín nguyện thì nó cũng rất đơn giản, tại mình tin cha mình thì mình mới cầu. Còn nếu mà mình không hiểu đó, mình nương vào sáu chữ hồng danh thì mình không thấy được cái chữ tín ở đâu. Mình chỉ tin cái danh hiệu thôi, chứ chưa tin Đức Di Đà đâu. Mình chỉ tin, cái tin đó mình đặt trong sáu chữ hồng danh, chứ không phải tin nó đặt lên Đức Phật. Còn cái này là tin đó, mình biết người đó có sức mạnh. Bởi vì điều hòa thân tâm, tâm bình khí tĩnh là cái gốc. Nếu tâm mà không bình an đó, mà dụng công mà mạnh tay đó, thì nó đưa tới bất an, đưa tới nội chướng, thì thường là nó sẽ sanh bệnh. Sanh bệnh là không có ai mà cứu được đâu. Thí dụ mà lỡ sanh bệnh thì cũng phải từ nương Đức Phật, hoặc là niệm Quán Âm mà ra, cũng phải cầu Ngài thì hết. Hãy cầu Ngài thì bệnh gì cũng hết, nội chướng gì cũng hết. Mà không cầu Ngài đó, mà không biết cách cầu Ngài, cứ niệm danh hiệu suông đó, thì nó lùng bùng ở trong, là nguy hiểm vô cùng. Bởi vậy là phải học cho kỹ, rồi thân tâm phải vui vẻ, phải bình yên. Nếu không bình yên thì đừng có tu, phải kiếm sư phụ. Còn nếu mà mình cứ cố tu đó, mà tới khi mà cái tâm bất an nó hiện ra rồi mà cũng còn cố hoài đó, thì tới lúc đó nó không hết cái bất an được, nó không hết được luôn, nó cứ hiện tiền cái bất an nó hoài, thế mới khổ. Cho nên là nó hơi chớm bất an là phải xả đi, đừng tu nữa, phải kiếm pháp mà nghe, kiếm sư phụ mà học, lấy cái bài điều thân tâm làm cái gốc, thư thả thôi, cần gì phải gấp. Rồi cái người nó an lạc thoải mái, an lạc thoải mái là phải gấp. Nếu không có an lạc thoải mái thì gấp quá thì sanh bệnh, bê gấp quá thì lên giường bệnh hết. Nhưng mà tuy là an lạc thoải mái nhưng mà cái tâm là biết là mình bị nạn thì giống như cú lửa cháy đầu vậy. Niệm Phật là thật tâm lắm nhưng mà nó không phải rối beng đâu. Tuy là nó như cú lửa cháy đầu nhưng mà lòng rất là an lạc, rất vui. Đó là nó vậy, chứ không phải như cú lửa cháy đầu rồi mình hoảng hốt, mình sợ hãi rồi mình thành nội chướng đâu. Tuy là tu rất là gấp để mà cứu cái sanh tử, nhưng mà lòng gì mình niệm Phật nó quá thanh lương, nó là vậy đó. Còn nếu nó không thanh lương thì phải kiếm sư phụ mà học. Niệm Phật mà không có thanh tịnh thì là nhất định là có nội chướng rồi. Mà nội chướng là do tri kiến là do mình hiểu không đúng, rồi mình suy nghĩ, mình suy nghĩ nhiều quá. Tuy là mình nói mình niệm Phật cầu Phật giúp cho mình thoát sanh tử, nhưng mà cái lúc mình cầu Phật thì miệng mình đọc tên Ngài, mình lại lấy cái căn nghe đó, mình nghe cái danh hiệu đó. Cho nên là danh hiệu thì không thể rời tâm được, nhưng mà lúc đọc danh hiệu đó là đọc để cầu Ngài, chứ không phải là đọc để lấy cái sự vi diệu của danh hiệu đó đâu. Tuy là danh hiệu đó rất vi diệu, nhưng mà mình cầu là cầu Ngài, cầu Ngài cứu cho con. Lúc mình cầu Ngài đó thì mình lại niệm cái âm thanh, cái tên của Ngài, mình lại lắng nghe cái tên của Ngài cho phân minh. Nhưng mà không phải là mình nương theo cái âm thanh đâu, mình biết được, giống như mình nương theo người mẹ thì mình đọc mẹ ơi vậy đó. Chứ không phải mình nương theo hai cái chữ mẹ ơi mà thoát đâu, mà mình nương bà mẹ của mình. Đó là vậy đó, cứu giùm con. Hoặc là mình kiếm cái người có sức mạnh giúp cho mình khi mình bị nạn. Mình đọc cái tên của cái người đó và mình cầu cái người đó giúp. Chứ không phải đọc cái tên rồi mình tin cái tên đó giúp cho mình được. Không phải. Không phải cái tên đó giúp cho mình mà cái người đó mới giúp được cho mình. Cái tên của Phật, nhưng mà phải là Phật tới tiếp dẫn, Phật giúp chứ đâu phải cái tên Ngài giúp. Cho nên là mình cầu Ngài, nhưng mà lúc cầu đó mình phải tha thiết đọc cái tên. Bây giờ tín nguyện trì danh, cầu Ngài đó là mình tin đó, Ngài có cái tin. Còn nguyện đó là mình nguyện được ở chung với Ngài, xong rồi mới trì danh là đọc tên của Ngài. Chứ không phải nói mình cầu Ngài rồi mình bỏ trì danh. Và là tín nguyện trì danh là vậy đó.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.